Tuế. Hán Vương cùng vài mươi kỵ binh do cửa Tây Thành mà ra, chạy đến thành cao. Hán Vương thấy Kỷ Tín liền hỏi, Hán Vương ở đâu? Kỷ Tín nói, Hán Vương đã xa rồi. Hán Vương thiêu sống Kỷ Tín. Hán Vương sai ngự sử đại phu là Chu Hà, Tung Công và Ngụy Báo giữ Huỳnh Dương. Chu Hà và Tung Công bàn nhau, khó lòng giữ nổi thành trì với một ông vua phản quốc. Chú thích: Ngụy Báo trước đã có lần làm phản chống lại Lưu Bang. Đọc tiếp: bèn cùng nhau giết Ngụy Báo. Quân Sở hạ thành Huỳnh Dương, bắt sống Chu Hà. Hạng Vương bảo Chu Hà: nếu ngươi chịu làm tướng của ta, ta sẽ cho ngươi làm tướng quân và phong cho 30.000 hộ. Chu Hà đáp: mày nếu không đầu hàng Hán thì Hán sẽ cầm đầu mày, mày không địch nổi Hán đâu. Hạng Vương nổi giận, bỏ Chu Hà vào vạc sôi và giết luôn cả Tung Công. Hán Vương thoát khỏi Huỳnh Dương, chạy về phía nam, vào đất Uyển và đất Diệp, gặp Cửu Giang Vương là Kình Bố. Hán Vương thu thập quân đội, lại vào giữ thành Cao. Năm thứ tư nhà Hán, năm 203 trước Công Nguyên, Hạng Vương tiến quân, vây thành Cao. Hán Vương bỏ trốn ra khỏi cửa Bắc thành Cao với Đẳng Công, vượt qua Hoàng Hòa, chạy đến Tu Vũ, nhập vào quân của Trương Nhĩ, Hàn Tín. Các tướng đều dần dần ra khỏi thành Cao, đi theo Hán Vương. Quân Sở lấy được thành Cao, muốn đi về hướng Tây, Hán sai quân chống lại ở đất Củng, làm cho quân Sở không đi về hướng Tây được. Bấy giờ, Bành Việt đã vượt qua Hoàng Hà, đánh đất Đông A của Sở, giết tướng Sở là Tiết Công. Hạng Vương liền thân hành đem quân về hướng Đông, đánh Bành Việt. Hán Vương được binh của Hoài Âm Hầu, muốn vượt qua Hoàng Hà đi về Nam. Chú thích: Hoài Âm Hầu tức là Hàn Tín lúc ấy chưa phong, đây là nhà làm sử theo tước phong sau mà chép. Đọc tiếp: Trịnh Trung nói Hán Vương dừng lại, đóng quân ở Hà Nội, sai Lưu Giả đem quân giúp Bành Việt đốt lương thực của Sở. Hạng Vương đem quân về hướng Đông, đánh phá quân Bành Việt. Bành Việt bỏ chạy, Hán Vương đem quân vượt qua Hoàng Hà, lấy lại được thành Cao, đóng quân ở Quảng Vũ, lấy lương thực ở kho Ngao Thương. Sau khi đã bình định xong miền Đông, Hạng Vương đem binh sang hướng Tây gặp quân Hán ở Quảng Vũ, hai bên giữ nhau mấy tháng. Lúc bấy giờ, Bành Việt thường làm phản ở đất Lương, cắt đứt lương thực của Sở. Hạng Vương lo lắng, dựng một cái thớt cao, đặt Thái Công lên trên và sai người nói với Hán Vương: nếu không đầu hàng ngay thì ta nấu chết Thái Công. Hán Vương nói: ta và Hạng Vũ đều ngoảnh mặt về hướng Bắc chịu mệnh lệnh của Hoài Vương và đã giao ước làm anh em. Cha ta tức là cha ngươi, ngươi muốn nấu cha ngươi thì chia cho ta một bát với. Hạng Vương giận, muốn giết Thái Công. Hạng Bá nói: việc thiên hạ chưa biết thế nào, vả chăng người đã lo việc thiên hạ thì không nhìn đến việc nhà, có giết ông ta cũng vô ích, chỉ tăng thêm tai họa mà thôi. Hạng Vương nghe theo. Quân Sở và quân Hán giằng co nhau, chưa ai thắng ai, trai tráng khổ sở vì phải đi lính, người già yếu mệt nhọc vì lo vận tải lương thực. Hạng Vương nói với Hán Vương: mấy năm nay thiên hạ xao xuyến khốn khổ chỉ vì hai chúng ta. Hạng Vương muốn cùng Hán Vương khiêu chiến, quyết một phen sống mái, không nên làm khổ nhân dân thiên hạ nữa. Hán Vương cười mà nói rằng: ta chỉ đấu trí, không thèm đấu lực. Hạng Vương sai tráng sĩ ra khiêu chiến. Hán Vương có viên tướng giỏi bắn là Lâu Phiền, ba lần quân Sở ra khiêu chiến đều bị Lâu Phiền bắn chết. Hạng Vương trợn mắt quát. Chú thích: một chi tiết điển hình của Hạng Vũ khi chiến đấu. Đọc tiếp: Lâu Phiền mắt không dám nhìn, tay không dám bắn, liền bỏ chạy vào thành, không dám ra nữa. Hán Vương sai người lẻn ra để hỏi, thì biết đó là Hạng Vương. Hán Vương hoảng sợ. Thế rồi Hán Vương và Hạng Vương gặp nhau ở khe Quảng Vũ và nói chuyện với nhau. Hán Vương kể tội Hạng Vương. Hạng Vương nổi giận, muốn đánh nhau một trận. Hán Vương không nghe. Hạng Vương dùng cái nỏ ngầm bắn trúng Hán Vương. Hán Vương bị thương chạy vào thành Cao. Hạng Vương nghe tin Hoài Âm Hầu đã lấy được Hà Bắc, phá được Tề, Triệu, lại muốn đánh Sở, bèn sai Long Thư đến đánh. Hoài Âm Hầu cùng kỵ tướng là Quân Anh đánh quân Sở thua to, giết Long Thư. Hàn Tín nhân đó tự lập làm Tề Vương. Hạng Vương nghe tin quân của Long Thư thua trận, sai Vũ Thiệp, người Vu Thai, đến khuyên dụ Hoài Âm Hầu. Hoài Âm Hầu không nghe. Chú thích: việc này xem Hoài Âm Hầu liệt truyện. Đọc tiếp: bấy giờ Bành Việt lại làm phản, lấy được đất Lương, cắt đứt lương thực của Sở. Hạng Vương bảo bọn Hải Xuân Hầu, Đại Tư Mã Lạc Tào Cửu rằng: phải giữ thành Cao cho cẩn mật, Nếu quân Hán khiêu chiến thì chớ đánh nhau với chúng, chỉ đừng cho chúng đi về hướng đông mà thôi. Sau 15 ngày, nhất định ta sẽ giết Bành Việt, bình định được đất Lương và lại về đây với tướng quân. Hạng Vương đem quân về hướng đông đánh thành Trần Lưu, Ngoại Hoàng. Thành Ngoại Hoàng không hạ được, phải đánh mấy ngày mới đầu hàng. Hạng Vương giận, bắt buộc tất cả con trai từ 15 tuổi trở lên đều phải đến phía đông thành ấy, muốn chung sống họ. Con trai của huyện lệnh Ngoại Hoàng mới 13 tuổi, đến nói với Hạng Vương. Bành Việt cưỡng ép, Ngoại Hoàng sợ nên phải hàng chờ đợi Đại Vương. Nay Đại Vương đến lại chung sống họ, trong họ còn lòng nào muốn theo Đại Vương nữa. Nếu làm thế thì từ đây về hướng đông còn hơn 10 thành của đất Lương sẽ đều sợ hãi, không ai chịu đầu hàng đâu. Hạng Vương cho là phải, bèn tha những người ở Ngoại Hoàng khỏi bị chung sống. Thế rồi các thành từ đó sang phía đông cho đến Tuy Dương, nghe vậy đều tranh nhau đầu hàng Hạng Vương. Quả nhiên, Hán mấy lần khiêu chiến với quân Sở không chịu ra. Hán sai người mắng nhiếc 5-6 ngày. Đại Tư Mã Dận đem quân vượt qua sông Tự Thủy. Quân lính vừa mới ra giữa sông, bị quân Hán đánh úp, phá tan quân Sở, lấy tất cả của cải tiền bạc của nước Sở. Đại Tư Mã là Cửu, Trưởng Sử là Ế, Tắc Vương là Hân đều đâm cổ chết giữa sông Tự Thủy. Đại Tư Mã Cửu Nguyên trước làm quan coi ngục ở đất Kỳ, Trưởng Sử Hân cũng làm quan coi ngục ở đất Lịch Dương. Hai người trước có ơn với Hạng Vương cho nên được Hạng Vương tín nhiệm. Lúc bấy giờ, Hạng Vương ở Tuy Dương nghe tin Hải Xuân Hầu thua, liền đem quân về. Quân Hán đang vây Chung Ly Muội ở phía đông Huỳnh Dương. Hạng Vương đến, quân Hán sợ sở chạy vào nơi hiểm trở hết. Lúc bấy giờ bên Hán quân thịnh, lương nhiều, quân của Hạng Vương mệt nhọc, lương hết. Hán sai Lục Giả nói với Hạng Vương xin Thái Công. Hạng Vương không nghe. Hán Vương lại sai Hầu Công đến nói với Hạng Vương. Hạng Vương bèn giao ước với Hán Vương chia khoảng giữa thiên hạ. Từ Hồng Câu về Tây là thuộc Hán, từ Hồng Câu về Đông là thuộc Sở, liền cho cha và vợ Hán Vương về. Quân sĩ đều hô vạn tuế. Hán Vương bèn phong Hầu Công làm Bình Quốc Công. Hầu Công từ đó bị yên trí, không được yết kiến nữa. Hán Vương bảo, đó là kẻ biện sĩ giỏi nhất thiên hạ, ở đâu thì nước ấy sẽ nghiêng đổ, cho nên hiệu là Bình Quốc Quân. Chú thích, đoạn 8, tình hình chiến sự giữa Sở và Hán trong 4 năm. Đọc tiếp. 9. Hạng Vương sau khi đã giao ước, rút quân về hướng Đông, Hán Vương muốn đi về hướng Tây, Trương Lương Trần Bình nói. Hán đã có được hơn một nửa thiên hạ, chư hầu đều theo, nước Sở quân sĩ mệt, lương thực hết, chính là lúc trời làm mất nước Sở, chi bằng nhân cơ hội này mà đánh lấy. Nay tha không đánh, tức như lời người ta nói, nuôi hổ để lại gây mối lo cho mình về sau. Hán Vương nghe theo. Năm thứ năm nhà Hán, năm 202 trước công nguyên, Hán Vương theo đánh Hạng Vương đến phía nam Dương Hạ. Đóng quân lại đấy, hẹn với Hoài Âm Hầu Hàn Tín, Kiến Thành Hầu Bành Việt hiệp sức để đánh quân Sở. Hán Vương đến Cối Lăng, nhưng binh của Tín và Việt không đến. Quân Sở đánh quân Hán thua to, Hán Vương lại vào thành đào hào sâu để giữ. Hán Vương bảo Trương Tử Phòng. Chư hầu không theo lời giao ước, làm thế nào bây giờ? Tử Phòng nói, quân Sở sắp vỡ, nhưng Tín, Việt vẫn chưa được phong đất, họ không đến là phải. Nếu nhà vua biết chia thiên hạ cho họ thì gọi họ sẽ đến ngay. Không làm được thế, đại sự chưa biết như thế nào. Nếu nhà vua có thể phong cho Hàn Tín các miền từ đất Trần sang phía đông cho đến biển, phong cho Bành Việt các miền từ phía bắc Tuy Dương cho đến Cốc Thành để cho họ tự chiến đấu, thì dễ đánh bại Sở lắm. Hán Vương nói, phải đấy. Hán Vương bèn sai sứ giả đến nói với Hàn Tín, Bành Việt, hãy chung sức đánh Sở, nếu phá được Sở thì từ đất Trần về phía đông cho đến biển sẽ phong cho Tề Vương, từ phía bắc Tuy Dương cho đến Cốc Thành sẽ phong cho Bành Tướng Quốc. Sứ giả đến, Hàn Tín, Bành Việt đều báo, xin tiến quân tức thì. Hàn Tín bèn từ Tề đến, hội với quân Lưu Giả, từ Thọ Xuân xuất phát rồi cùng kéo đi, làm cỏ thành phụ và đến Cai Hạ. Đại Tư Mã Chu Ân phản lại Sở, lấy quân của đất Thư đến tiêu diệt đất Lục, lại điều động cả quân Cửu Giang theo Lưu Giả và Bành Việt. Tất cả đều họp ở Cai Hạ, hướng vào phía Hạng Vương. Hạng Vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng Vương nghe quân Hán bốn mặt đều hát giọng Sở. Hạng Vương liền kinh hoàng, nói, Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế? Đang đêm, Hạng Vương thức dậy, uống rượu trong trướng. có mỹ nhân thường đi theo tên là Ngu, có con ngựa thường cưỡi tên là Truy. Hạng Vương đau đớn cảm khái làm bài thơ: sức nhổ núi khí trùm đời, ngựa Truy trùng lại bởi thời không may, ngựa sao trùng lại thế này, nàng Ngu biết tính sao đây hỡi nàng. Hạng Vương ca mấy lần, mỹ nhân họa theo. Chú thích: sau lúc hát, Ngu Cơ tự sát. Đọc tiếp: Hạng Vương khóc chảy nước mắt, Tả Hữu đều khóc, không ai có thể ngẩng lên nhìn. Hạng Vương bèn lên mình ngựa, tráng sĩ cưỡi ngựa ở dưới cờ hơn 800 người, đang đêm phá vỡ vòng vây xông ra phía nam, phi ngựa chạy. Đến tảng sáng, quân Hán mới biết, sai kỵ tướng là Quán Anh mang 5.000 kỵ binh đuổi theo. Hạng Vương vượt qua sông Hoài, quân kỵ theo kịp chỉ còn hơn 100 người. Hạng Vương đến Âm Lăng, lạc đường, hỏi một cụ già làm ruộng. Cụ già nói dối, bảo: đi qua bên trái. Hạng Vương rẽ qua bên trái, xa vào trong đồng lầy, cho nên quân Hán đuổi kịp. Hạng Vương lại đem quân đi về phương đông, đến Đông Thành, bấy giờ chỉ còn 28 kỵ binh. Kỵ binh Hán đuổi theo mấy ngàn, Hạng Vương tự liệu chẳng thoát được, bảo gác kỵ binh: ta từ khi giấy binh đến nay đã 8 năm trời, mình trải qua hơn 70 trận, ai chống cự thì bị đánh bại, đánh đâu thì họ phải chịu nhục, chưa từng thua chạy bao giờ, rốt cục làm bá thiên hạ, thế mà nay phải chịu khốn khổ ở đây, đó là trời hại ta, chứ không phải tội ta đánh không giỏi. Ngày nay thế nào cũng chết, ta nguyện vì các ngươi quyết chiến, nhất định phải thắng 3 lần, vì các ngươi phá vòng vây, chém tướng, chặt cờ, để các ngươi biết rằng đấy là trời hại ta, chứ không phải lỗi tại ta đánh không giỏi. Hạng Vương bèn chia kỵ binh ra 4 đội, quay về 4 phía. Quân Hán vây Hạng Vương mấy vòng, Hạng Vương nói với các kỵ binh: ta xin vì các ngươi giết chết tên tướng kia. Hạng Vương sai phi ngựa xuống cả 4 mặt, hẹn xong qua phía đông núi, rồi tập hợp làm 3 nơi. Hạng Vương bèn thét lớn, phi ngựa xuống, quân Hán đều giạt ra một bên. Hạng Vương chém một viên tướng Hán. Bấy giờ Xích Tuyền Hầu làm tướng Hán đuổi theo Hạng Vương. Hạng Vương trợn mắt quát, Xích Tuyền Hầu người ngựa đều hoảng kinh, chạy lui đến mấy dặm. Hạng Vương cùng quân kỵ tập hợp lại làm 3 nơi khác nhau. Quân Hán không biết Hạng Vương ở đâu, bèn chia quân làm 3 và vây lại lần thứ 2. Hạng Vương bèn phi ngựa chém một viên đô úy, giết mấy trăm người, rồi hợp các kỵ binh lại thì chỉ mất 2 kỵ binh mà thôi. Hạng Vương bèn hỏi các kỵ binh: thế nào? Kỵ binh đều cúi rạp xuống thưa: đúng như lời đại vương đã nói. Hạng Vương muốn đi sang phía đông, vượt sông Ô Giang. Người đình trưởng Ô Giang cấm thuyền đợi, bảo Hạng Vương: Giang Đông tuy nhỏ, đất hàng ngàn dặm, dân vài 10 vạn, cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân Hán đến không có cách gì vượt qua. Hạng Vương cười mà rằng: trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì? Vả chăng tịch này cùng 8.000 con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng Tây, nay không còn lấy một người trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà thấy họ nữa. Dù họ không nói, tịch này há chẳng thẹn trong lòng sao? Bèn bảo đình trưởng: ta biết ông là bậc trưởng giả, ta cưỡi con ngựa này, 5 năm nay, đi đến đâu cũng vô địch, thường một ngày đi 1.000 dặm, ta không nỡ giết, xin biếu ông. Hạng Vương bèn sai kỵ binh đều xuống ngựa đi bộ, cầm khí giới ngắn để tiếp chiến, một mình tịch giết mấy trăm quân. Hạng Vương thân bị hơn 10 vết thương, quay lại thấy kỵ binh tư mã của Hán là Lữ Mã Đồng, bèn nói: ông có phải là người cố nhân của ta đó không? Lữ Mã Đồng quay mặt nhìn Hạng Vương và chỉ cho Vương Ế, nói: Hạng Vương đó kìa. Hạng Vương nói: ta nghe Hán mua đầu ta 1.000 vàng, phong ấp 1.000 hộ, ta làm ơn cho nhà ngươi đây. Rồi Hạng Vương tự đâm cổ chết. Chú thích: đoạn miêu tả cái chết của Hạng Vũ cũng là một đoạn rất nổi tiếng, lời lẽ sinh động mãnh liệt như anh hùng ca. Đoạn này nhấn mạnh cái mà Vũ gọi là chiến đấu giỏi. Đọc tiếp: Vương Ế lấy đầu, các kỵ khác giày xéo lên nhau giành Hạng Vương, giết nhau 20 người. Mãi về sau, Lăng Trung kỵ là Dương Hỷ, kỵ tư mã là Lữ Mã Đồng, Lăng Trung là Lữ Thắng, Dương Vũ, mỗi người được 1 phần. 5 người hợp nhau chấp lại xác thì thấy ăn khớp, vì vậy chia đất phong ra làm 5. Lữ Mã Đồng được phong làm Trung Thủy Hầu, Vương Ế làm Đỗ Diễn Hầu, Dương Hỷ làm Xích Tuyền Hầu, Dương Vũ làm Ngô Phong Hầu, Lữ Thắng làm Niết Dương Hầu. Hạng Vương chết rồi, đất sở đều hàng Hán, riêng Lỗ không chịu hàng. Hán liền đem quân cả thiên hạ đến muốn tiêu diệt dân Lỗ. Nhưng vì Lỗ biết giữ lễ nghĩa, vì Chúa chịu chết để giữ khí tiết, Hán Vương bèn sai cầm đầu Hạng Vương đến cho dân Lỗ xem. Phụ huynh nước Lỗ bèn đầu hàng. Lúc đầu Sở Hoài Vương phong Hạng Tịch làm Lỗ Công, đến khi Tịch chết, nước Lỗ đầu hàng cuối cùng, cho nên chôn cất Hạng Vương ở Cốc Thành theo lễ Lỗ Công. Hán Vương cử ai khóc rồi đi. Dòng họ Hạng Vương đều không bị Hán Vương giết. Hán Vương phong Hạng Bá làm Xạ Dương Hầu, Đào Hầu, Bình Cao Hầu, Huyền Vũ Hầu đều người họ Hạng, cho đổi họ làm họ Lưu. 10. Thái Sử Công nói: Tôi nghe Chu Sinh nói, mắt vua Thuấn có hai con ngươi. Chú thích: Tư Mã Thiên nhắc đến một câu chuyện hoang đường, truyền ngôn chứ không phải cho là đúng sự thực. Đọc tiếp: Lại nghe nói mắt Hạng Vũ cũng có hai con ngươi, phải chăng là dòng dõi của vua Thuấn? Sao mà nổi lên nhanh chóng như vậy? Nhà Tần làm hỏng mất chính sự, Trần Thiệp đầu tiên khởi nghĩa, hào kiệt nổi lên như ong, tranh giành nhau không thể kể xiết. Hạng Vũ trong tay không có quyền bính gì, thừa thế nổi lên nơi Thảo Giả. Trong 3 năm liền đem 5 nước chư hầu để tiêu diệt Tần, phân chia thiên hạ, phong các vương hầu, ban ra chính lệnh và tự xưng làm bá vương. Địa vị tuy không trọn vẹn, nhưng từ tận cổ đến nay chưa hề có người nào như thế. Đến khi Vũ bỏ quan trung, nhớ đất Sở, đuổi nghĩa đế để tự lập, thế mà lại trách các vương hầu phản mình thì thực cũng khó vậy. Tự khoe khoang công trạng, chỉ dùng cái trí của mình mà không chịu bắt chước người xưa, nói rằng có thể lấy võ lực dẹp yên thiên hạ, dựng nghiệp bá vương, nhưng chỉ được 5 năm thì mất nước, thân chết ở Đông Thành, thế mà còn chẳng tỉnh ngộ, không tự trách mình, thật là có lỗi. Lại còn có câu, trời hại ta chứ không phải đánh không giỏi, há chẳng làm sao. Chú thích, đoạn 10, tác giả không giấu giếm sự thán phục của mình đối với Hạng Vũ, từ cận cổ đến nay chưa có ai như thế, và nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ. Hết chú thích.
Cao Tổ Bản Kỷ.
1. Cao Tổ là người làng Trọng Dương, ấp Phong quận Bái, họ Lưu, tên tự là Quý. Chú thích: Tên thật là Bang, nhưng vì húy nên không viết. Tên Quý chứng tỏ Lưu Bang là con thứ ba theo thứ tự Bá, Trọng, Quý. Đọc tiếp: Cha là Thái Công, mẹ là bà Lưu. Trước đây, có một lần bà Lưu nghỉ trên bờ một cái đầm lớn, mộng thấy nằm với một vị thần, lúc bấy giờ sấm chớp nổi lên, trời tối mịt. Thái Công đến xem thì thấy trên người bà có một con dao long, sau đó bà có mang và sinh Cao Tổ. Cao Tổ người mũi gồ, trán rồng, ở cằm và má có râu tốt, ở bắp vế bên trái có 72 nốt ruồi, tính nhân hậu, thương người, thích cho người, đầu óc rộng rãi, luôn luôn nghĩ đến những mưu đồ lớn, không lo việc làm ăn và những công việc của những người trong nhà, khi lớn lên được làm lại, làm đình trưởng ở sông Tứ. Chú thích: Đình trưởng, 10 làng thành đình, 10 đình thành một hương. Đọc tiếp: Đối với tất cả các quan lại trong quận, Cao Tổ đều coi thường và đùa bỡn, thích rượu và gái. Cao Tổ thường uống rượu chiều ở nhà bà già Vương, mỗi khi say rượu ngủ, bà Vũ và bà Vương thường thấy có rồng ở trên người và lấy làm lạ. Mỗi khi Cao Tổ mua rượu hay ngồi lại uống thì bao giờ cũng trả giá gấp mấy lần. Đến khi hai bà thấy việc lạ, cuối mỗi năm hai bà thường chẻ sổ nợ. Chú thích: Vì sổ nợ viết trên thẻ tre hay miếng gỗ. Đọc tiếp: Cao Tổ có lần đi làm sâu ở Hàm Dương, ung dung nhìn hoàng đế nhà Tần, thở dài ngậm ngùi mà rằng: Chà, một người trượng phu thì phải làm thế mới được. Lữ Công người Đan Phụ quen thân với Hoan Lệnh huyện Bái, đến làm khách ở Bái để tránh người thù, nhân đó làm nhà ở luôn tại Bái. Những người hào mục và quan lại ở Bái nghe nói quan huyện có người khách quý đều đến mừng. Tiêu Hà làm chủ lại, nhận đồ mừng của khách ra lệnh cho các tân khách: Ai vào không nộp đủ 1.000 đồng tiền thì phải ngồi ở dưới. Tuy Cao Tổ chỉ làm đình trưởng, nhưng tính vốn coi thường các nha lại, nên ít kiến và nói dối. Tôi mang đến 1.000.000 đồng tiền. Kỳ thực chẳng mang 1 đồng nào cả, Cao Tổ vào, Lữ Công rất kinh ngạc, đứng dậy đón ở cửa. Lữ Công giỏi nghề coi tướng, thấy diện mạo của Cao Tổ liền quý trọng, đưa vào nhà mời ngồi. Tiêu Hà nói, cái ông Lưu Quý chỉ tổ nói khoác, chẳng làm nên việc gì. Cao Tổ vì coi thường, khinh rẻ các tân khách, nên bước lên chỗ cao nhất mà ngồi chẳng chút nhún nhường. Rượu uống gần tàn, Lữ Công Nhân lấy mắt ra hiệu cố giữ Cao Tổ lại. Sau khi Cao Tổ uống rượu xong, Lữ Công nói, tôi từ nhỏ thích xem tướng người ta, đã xem tướng rất nhiều, nhưng chẳng người nào bằng ông Quý cả, xin ông Quý lo giùm giữ thân mình. Tôi có cháu gái muốn gả làm kẻ nâng khăn sửa túi cho ông Quý. Tiệc rượu tan, bà Lữ dẫn Lữ Công, nói, ông vẫn thường muốn con mình có số khác thường, muốn gả cho người sang. Ông huyện lệnh đất bái là chỗ thân tình hỏi ông không gả, tại sao lại hứa gả bừa cho Lưu Quý? Lữ Công nói, cái đó không phải là cái đàn bà con trẻ biết được. Rốt cuộc, gả con gái cho Lưu Quý. Con gái Lữ Công chính là Lữ Hậu, xin Hiếu Huệ và công chúa Lỗ Nguyên. Khi Cao Tổ làm đình trưởng, thường xin nghỉ về thăm ruộng, Lữ Hậu cùng hai con cày ruộng ngoài đồng. Có một cụ già đi qua xin ăn, Lữ Hậu cho cụ ăn, cụ già xem tướng Lữ Hậu rồi nói, bà là kẻ sang trong thiên hạ. Lữ Hậu nhờ ông ta xem tướng Hiếu Huệ, cụ già nói, bà sở dĩ được sang là nhờ cậu con trai này. Khi xem tướng Lỗ Nguyên, cụ già cũng bảo là người sang. Cụ già đi rồi, Cao Tổ chợt ở cái nhà bên cạnh đến. Lữ Hậu kể lại đầu đuôi việc người khách xem tướng, ba mẹ con, và bảo đều sẽ là người rất sang. Cao Tổ hỏi, Lữ Hậu bảo, ông cụ đi chưa xa? Cao Tổ bèn đuổi theo và gặp. Cao Tổ hỏi ông cụ nói, cái bà và hai người con hồi nãy đều giống ông, tướng ông sang không thể nói hết. Cao Tổ bèn cảm tạ, nói, nếu quả thực như lời cụ nói thì tôi không dám quên ơn. Đến khi vinh hiển, Cao Tổ không biết cụ già ấy ở đâu. Khi Cao Tổ làm đình trưởng, lấy tre làm mũ, sai viên lính lo việc đi bắt trộm đến huyện tiết thuê làm. Cao Tổ thường vẫn đội, đến khi hiển đạt vẫn đội thứ mũ ấy. Thứ mũ ấy gọi là mũ họ Lưu. Cao Tổ lấy chức vụ đình trưởng thay mặt huyện đưa những người bị đày đến Lịch Sơn. Giữa đường, nhiều người bỏ trốn, Cao Tổ tự xét đến nơi thì tất cả đều sẽ trốn hết. Cho nên khi đến cái đầm ở phía tây ấp Phong thì bảo dừng lại uống rượu. Chú thích. Theo pháp luật nhà Tần, nếu để người ta trốn thì bị tội chết. Nhận xét này chứng tỏ việc làm của Lưu Bang là một cái thuật để chinh phục lòng người, bất đắc dĩ mà phải làm. Đọc tiếp. Đang đêm, thả tất cả những người bị đày, nói, các ông trốn hết đi, tôi từ nay cũng trốn. Hơn 10 người tráng sĩ trong số những người bị đày tình nguyện trốn theo Cao Tổ. Cao Tổ uống rượu say, đang đêm đi qua đầm, Cao Tổ sai một người đi trước. Người đi trước quay về bảo, đằng trước có con rắn lớn chắn ngang đường, xin ông quay lại. Cao Tổ đang say nói, kẻ tráng sĩ đã đi thì sợ cái gì? Bèn tiến lên rút kiếm chém rắn, rắn bị chặt làm đôi, còn đường mở rộng, đi được vài dặm, nhân say nên ngủ. Người đi sau đến chỗ con rắn, thấy một bà già khóc trong đêm tối. Người ấy hỏi tại sao khóc, bà già đáp, người ta giết con tôi cho nên tôi khóc. Người ấy hỏi, tại sao con bà bị giết? Bà già đáp, con tôi là con của Bạch Đế, hóa làm rắn nằm ngang giữa đường, nay bị con của Xích Đế chém cho nên tôi khóc. Người ấy cho là bà già nói dối, định đánh thì bà ta bỗng biến mất. Người sau đến, Cao Tổ tỉnh dậy, anh ta kể cho Cao Tổ nghe đầu đuôi câu chuyện. Cao Tổ trong bụng mừng rỡ, lấy làm tự đắc. Những người theo Cao Tổ ngày càng sợ Cao Tổ. Tần Thủy Hoàng Đế thường nói, phía đông nam có khí thiên tử, bèn đi chơi về phía đông để trấn áp. Cao Tổ nghĩ rằng đó là vì mình, bèn trốn tránh ở giữa miền đầm và núi giữa biên giới hai huyện Mang và Đàn. Lữ Hậu đi cùng người ta đến tìm, thường vẫn gặp. Cao Tổ lấy làm lạ hỏi tại sao. Lữ Hậu nói, chỗ ông Quý ở thường có khí mây, cho nên đến đấy thì gặp. Bái Công trong bụng vui mừng, con em đất bái có người nghe chuyện ấy, nhiều người muốn theo. Chú thích, đoạn 1, lai lịch. Đoạn này có một vài chi tiết hoang đường, điều đó thường thấy trong mọi sách sử cổ. Điều đáng chú ý là Tư Mã Thiên rất ít chép những chuyện hoang đường. Đây là một ngoại lệ, và có thể xem là một ngoại lệ bắt buộc, không thể không nhắc đến khi nói đến vị vua đầu tiên của nhà Hán. Có thể nói đây là cái hình thức bắt buộc để lồng vào những nhận xét hiện thực có tính chất phê phán. Đọc tiếp. 2. Năm thứ nhất đời Tần Nhị Thế, năm 209 trước công nguyên, mùa thu, bọn Trần Thắng nổi lên ở đất Kỳ. Khi đến đất Trần thì xưng vương hiệu là Trương Sở. Chú thích, nước Sở mở rộng. Đọc tiếp. Nhiều quận và huyện giết bọn quan lại cầm đầu và hưởng ứng theo Trần Thiệp. Viên huyện lệnh ở đất Bái Sợ muốn đem quân bái theo Trần Thiệp. Người chủ lại Tiêu Hà và quan coi ngục Tào Tham nói với viên lệnh: ông làm quan nhà Tần mà lại muốn phản lại và đem con em đất bái theo thì sợ họ không nghe. Xin ông triệu tập những người trốn tránh ở ngoài, có thể được vài trăm người, để gây uy thế và làm áp lực với họ. Như thế người ta nhất định phải nghe theo. Viên lệnh sai Phàn Khoái mời Lưu Quý đến. Bè đảng của Lưu Quý lúc bấy giờ đã có 100 người, Phàn Khoái bèn theo Lưu Quý đến. Sau đó, viên lệnh hối hận, sợ thời thế thay đổi chăng, bèn sai đóng cửa thành và giữ thành, ý muốn giết Tiêu Hà và Tào Tham. Tiêu Hà, Tào Tham sợ, trèo qua tường trốn tránh ở nhà Lưu Quý. Lưu Quý bèn viết chữ lên lụa bắn tên vào thành, bảo với các vị phụ lão quận bái: thiên hạ cực khổ vì nhà Tần đã lâu rồi, nay các cụ tuy giữ thành cho viên huyện lệnh, nhưng chư hầu đều nổi lên, họ sẽ làm cỏ quận bái. Nhân dân đất bái hãy cùng nhau giết chết viên lệnh, chọn con em nào đáng lập thì lập lên để hưởng ứng chư hầu. Làm như thế cửa nhà sẽ nguyên vẹn, nếu không cha con đều bị giết sạch, chẳng còn lối nào thoát. Các vị phụ lão bèn cầm đầu bọn con em cùng